Còn thứ hai đó, là đứng trước mặt một cái người có thể lãnh hội được cái lời nói của mình á, mà cố ý, tức là cố tâm á, phát khởi khí xả ngữ ngôn, cố tâm mà mình nói cái lời để mình xả cái giới, thì cái giới mình mất. Thế là mình người ta hiểu, thấy không? Mà mình nói là tôi giới này tôi không có giữ được, cái nói gì đó thực sự ra là cái giới bộ giới thể và tắc mình nó mất theo. Còn tự nhiên là giới thể nó có mất nha, nó nói là không có thể bỏ nó được, nhưng mà do những cái nguyên nhân này mà cái giới thể nó mất là lý do gì đó. Cái giới thứ ba, hoặc là quỷ phạm tứ trọng tha thắng xứ pháp, ở đây tại vì vô dài giới nó có bốn giới trọng thôi, hoặc là phạm hết bốn giới hay phạm với một giới đều bị hết, tổng hay là biệt. Quỷ phạm tứ trọng tha thắng xứ pháp đều là bị hết, nhưng mà phải bị nó là coi nó gọi là thượng phẩm mới được. Thượng phẩm tức là phải có mấy cái chuyện cái nãy đó, không có phái trá, không có tầm quý, rồi thường hiện hành cái giới đó, cái phạm giới đó vân vân gì đó. Cái giới thứ ba này nó là tổng biệt quỷ phạm tứ trọng tha thắng xứ pháp, nó không có nói là thượng phẩm hay là trung phẩm hay là hạ phẩm gì hết đó. Cái thứ tư này đó, nó nói là nếu lấy tăng thượng phẩm việc quỷ phạm tùy thượng tứ trọng tha thắng xứ pháp, tức là nó cái giới thứ tư này nó nói là tăng thượng phẩm tức là gọi là cái phạm giới mà nặng, nghĩa là cố ý này kia đó, mà tùy thuận tứ trọng tha thứ pháp, trong cái nghĩa mà tùy thuận tứ trọng tha thứ pháp này đó, thì nó nói là mấy cái giới khinh, nhưng mà trong cái giới khinh này đó tổng là biệt mình phạm mà phạm nặng tức là hiện hành hoài mà vẫn phạm, hiện hành hoài vẫn phạm vậy, từ 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 cái giới thể nó thì khi mà nói tới cái vấn đề mà mất giới của Bồ Tát thì em nói sơ sơ, chỉ nói sinh văn này nói cho quý vị nghe thôi. Cái duyên mà khiến cho mất cái giới sinh văn thì nhất thiết hữu bộ, tức là một cái bộ bây giờ hiện giờ, nhất thiết hữu bộ là cái bộ hiện giờ của bên Nam Đông bây giờ nè, nó cho là có bốn cái duyên khiến cho mất cái giới sinh văn. Một là cố ý xả, hai là bây giờ mình thọ không được, mình cố ý mình bỏ cái giới đó, mình đối trước chư Phật mình nói bây giờ con thả, đối với cái người nào hiểu mình xả, phải mất người nào hiểu được ngữ ngôn mình á, mình nói gì thôi, nói là nay tôi không giữ gì tùy heo nữa, thấy không? Là cái người đó hiểu, tối trước một người nói vậy là mất cái giới sinh nhân. Thả thì rất là dễ, nhưng mà thọ lại thì nó khó lắm. Thì trong nguyên tắc á, nếu không có tăng thì nên vậy, cũng vậy cũng được, thấy không? Nên có tăng thì nên trước tăng thả hay hơn, mình thọ là tăng trước tăng mình thả hay hơn. Cố ý xả, nhưng mà tâm mình cố ý xả rồi thì đương nhiên cái giới nó không có nữa. À, thứ hai là mệnh chung thì cái giới mất. Giới chung tăng là giờ mệnh chung rồi, nên xuống diêm vương thấy bằng đồ thường à. Thấy diêm vương bằng đồ thường. Còn bây giờ chưa tăng, bây giờ nhiều người thấy họ nhập định họ lên, thấy trên trời thấy bản có tăng không nha. Nó tăng chưa thiên lại đàng hoàng, khi họ còn sống á, thì luôn luôn là cái giới đi theo với họ, cái thân của họ. Nhưng mà khi họ vừa nhắm mắt một cái là giới nó xả theo liền. Thì đó diêm vương mới phạt được chứ. Thấy không? Rồi nhị hình câu sanh. Cái hàng lúc họ thọ đó thì họ là một cái tướng nam hay tướng nữ, nhưng mà trong cái thời gian đó cái tướng họ chuyển biến thành tướng nhị hình, thì cái giới nó xả tự động xả. Có nhiều người nửa chừng biến tướng nha, thấy không? Đang nam biến thành nữ, hay là đang nam biến thành án nam bán nữ đại khái gì đó, thành ra cái giới đó nó bị tự động nó xả. Đoạn thiện căn tức là những cái căn rễ, gốc rễ căn bản nó mất. Đoạn thiện căn, cái thiện căn này cũng không rõ, nó cũng nói rõ lắm. Cái này thì chắc mấy người cái thầy chánh biết được, là hỏi là khi họ đoạn mất cái thiện căn, tức là gốc rễ căn bản gốc chánh đó, thì tự nhiên cái giới nó mất, tức là chắc là phạm do cái bốn trọng tội đó, chắc vậy, bốn cái phạm trọng không cấm. Rồi khi cái giới mất đó thì phải mất liền thì mà bật sáng hôm sau thì nó mất, nó dạ tận thì mới mất, tức là cái là hết đêm qua sáng hừng đêm sau là nó mất. Thì nó nói vậy. Bây giờ nói cận trụ lực nghi. Cận trụ lực nghi là biết gì không? Thọ hoài không biết. Cận trụ lực nghi tức là cái giới thuộc về bác quan trai á. Không, cận trụ tức là gần giống như cái giới tỳ kheo, nhưng mà giới người xuất gia, nhưng mà gần chứ không phải là cái giới đó.
Lần đầu tiên con mới
nghe đây. Cận trụ lực nghi á, tức là giống giống như giới tỳ kheo vậy đó. Nên mình chưa nhớ giới gì sa di gì đó, nhưng mà không phải do bốn duyên sau đây mà tự nhiên sẽ xả. Do quyết định ý lạc, do quyết định ý lạc đó là có cái tâm hiểu rõ thích mình quyết định mình xả, càng như mình giữ nằm giữ nó không được, nửa chừng mình thọ rồi nhưng nửa chừng mình giữ không được, nhưng mà tâm mình quyết định muốn xả thì cái giới nó mất. Bây giờ đối hữu giải nhân phát hữu biểu nghiệp. Bây giờ đối với người hiểu biết đó, mình phát một cái nghiệp biểu lộ ra, thì như mình nói với người ta, là mình cử chỉ cho người ta biết, người ta hiểu được cái đó, là mình muốn bỏ thì cái chỗ mình mất. Phát hữu biểu á, hữu biểu nghiệp nhé, biểu nghiệp là cái biểu đang biểu lộ ra, phải không? Nghiệp biểu lộ ra người ta hiểu, thì nghe cái biểu lộ ra vừa xong á, cái nghiệp nó vừa chấm dứt á, phải không? Thì cái giới này nó. Nhưng mà cái người mà mình đối diện đó là hữu giải nhân, tức là cái người đó phải hiểu cái số 3. Phải cái thứ nhất chứ, thứ nhất á, quyết định ý lạc á là đối với hữu giải nhân. Tức là mình có cái tâm ý quyết định mà đối với cái người hiểu biết mình nói cái điều đó. Điều đó mình bỏ mà muốn giữ giới nữa, đang vân vân gì đó người ta hiểu được. Thì cái đó là cái giới nhân thứ nhất. Không, cái đó là quyết định ý lạc. Nhưng khi mình có cái tâm rồi đó, mình phải phát biểu ra cái cử động hay là nói, người ta mới biết, ai biết tâm mình. Mình biểu lộ ra, biểu lộ thông suốt rồi người ta hiểu. Thấy không? Đó, thì cái đó cái giới nó mất khí xả chúng đồng phận. Chúng đồng phận này cũng như là mình chết. Chúng đồng phận tức là cùng một cái phận, là nói về cái số mạng của mình á. Cái giới nó mất. Do nhị hình sanh ra, trong thời gian mình thọ bắt đầu giới á, tự nhiên mình biến thành người dị hình. Thấy không? Thì cái giới nó mất. Tiền căn đoạn, do tiền căn đoạn phải hỏi lại đó. Thành ra nó xả cận trụ giới đó, còn có bốn duyên như vậy đó.
Thưa thầy, như vậy nếu mà bây giờ mình thọ bát quan trai giới mà bây giờ mình muốn giữ hoài thì cái giới này nó sẽ theo mình hoài.
Đó là này giới nè, nó thường thường trong mỗi phải đặt ra là một ngày một đêm thôi. Sao đại thừa mới kinh dược sư nó cho thọ này kia chứ thực sự bát quan trai giới chỉ thực sự là Phật đặt ra là một ngày một đêm.
Chứ đâu có hơn nữa, thưa thầy.
Thọ Phật ra thì một ngày một đêm thôi, sao này đại thừa, không biết tại sao kinh dược sư nó có thể thọ liên tục một tháng, hai tháng gì đó. Thành ra nó nói là do, đúng, cái này nó có cái như thứ năm, thứ năm ta đặt ra là do dạ tận mà mất. Thành ra qua đời giới, qua cái đêm, ba đêm mặt trời mọc là cái giới, bắt đầu giới mất à.
Ba ngày sau mình tự thọ lại thì không thầy, phải có chuyên tăng ban giới mới được.
Luôn luôn là đắc được giới thể của tất cả các biệt giới thoát giới là do Tam Bảo. Có tăng ở đó đó mà không lấy cái tăng để thọ đó. Tức là trong Phật bảo mà bị phạm là sao đắc. Có tăng á thì quả mê.
Như về nhà thưa thầy.
Nhưng mà trong phạm vi mình có thể tới tăng được mà mình không tới. Thì trong cái đó là nó có một cái là không uy tăng, thằng đó giới nó không đắc. Cái thể nó không đắc. Nó là trong phạm vi mình tới được, cái đó có tăng được á thì phải là lấy cái tăng, lấy nương tăng. Còn được họ một cái chỗ đó chẳng hạn biên địa kiếm không có tăng, phạm vi mình đi trong cái thứ tới được. Có thể là trước Phật bảo cũng được. Thành ra từ cái đắc giới thể đắc từ Tam Bảo, mà trong cái tâm một trong cái bảo đó mình có cái tâm mà một cái quy một bảo là mất á, thì giới thể nó không đắc.
Khi mà thầy hỏi chúng con là trong một ngày một đêm quý vị có giữ được không, thì tụi con có thể xin là trong 7 ngày 7 đêm hoặc 3 ngày 3 đêm hay sao được không thưa thầy? Tụi con xin lâu hơn thưa thầy.
Cái đó thì không biết tại sao ông dịch sư nó cho luôn tới 1 tháng, 1 năm, nhìn cái tùm lum tùm la đủ thứ, 3 tháng, 1, 7 ngày vân vân gì đó. Đúng rồi, hồi xưa Phật chế đó có đại giới là một ngày một đêm mà. Thành ra bây giờ nếu mà trong dược sư nó có nói vậy thì chắc đưa tăng họ làm họ cũng có thể nói thì cũng có thể được. Thành ra lúc đó nó không còn cái gọi là nó gọi là quá dạ nữa mà quá kỳ hạn. Đúng rồi, tại vì trong cái cận trụ giới nó dạ tận là hết, là tại vì sự đại giới một ngày một đêm. Còn nếu mà chẳng hạn như mà đại thừa thì thường thường cái kinh dược sư mấy kia thì nó nói về đại thừa rồi. Thấy không? Nó nói là thọ ra giới như nhiều ngày. Thành ra cái đó thì quá kỳ hạn. Quá kỳ hạn thì cái giới nó mất. Bây giờ mình xin thọ 3 ngày 5 ngày vừa quá cái hạn đó, tự động mình không cần phải xả giới tự động mất. Thành ra cái thọ giới quan trọng lắm á, là mình phải cái nghiệp về cái thân khẩu của mình á, là nó phải đi cùng với nhau. Nếu mà ra cái thân khẩu mà đi ngược, mình nói mình chấp nhận thọ rồi, giờ sao mình nói cho người khác để tôi không có thọ nữa, thì nó là tương duy với cái biểu nghiệp của mình thọ là không thọ, thì cái giới nó tự nhiên xả. Đó là một. Hoặc là do cái thân mình mất cái giới xả. Hai, hoặc là do thân mình biến cái giới xả. Là biến thành nhị hình đó.
Cái
hoặc là cái nhân là thiện căn không biết là thiện căn là gì, không hiểu rõ.
Cái thiện căn đoạn con nghĩ chắc ví dụ như do sát sanh mà lỡ ra ngoài cái độc con muỗi thầy cũng như là sát sanh.
Thì đại khái vậy đó, tôi nghĩ là những trọng giới đó. Vâng. Thiện căn đây là trọng giới, nhưng hỏi kỹ là cho chắc, cái này không rõ.
Hay là nhiều khi về nhà thấy là ngon quá cái ăn quên mất tiêu hôm nay mình tỏi như thế.
Không, cái đó cái đó nó không phải là xả mà nó là phạm.
Dạ, cái đó cũng như là thiện căn đoạn.
Không, xả giới là mất giới luôn, mất cái giới thể đó. Xả giới tức là mất hoàn toàn giới thể, còn cái kia là phạm giới. Phạm giới sám hối nó có thể phục hồi, còn cái này á có sám hối nó cũng không phục hồi được. tâm tức là nó xả tức là mất luôn. Thành nó phân biệt hai cái rõ ràng nha, một cái gọi là xả giới tức là hoàn toàn mất cái giới luôn, thấy không? Còn cái bị phạm giới thì khi mà xuất tội đó thì phục hồi lại được. Thành nó mới dạy cái pháp mình xuất tội gọi là xuất phạm á, thấy không?
Là nhưng mà bác quan trai giới là có phạm thì cũng đâu có phục hồi được trong ngày đó, phải kể như mất luôn á như thế này.
Có phạm thì cái pháp nó không viên mãn thôi. Chứ hẹn như cái người mà như trong kinh nó kể hai người đó mà thọ về cái giới bác quan trai giới mà ăn không phi thời đó, có người vợ về nhà vợ ép ăn phi thời, sau này là do cái phước thọ giới đó làm công dương. Còn cái ông mà bạn đồng tu đó thì do cái phước thọ giới sau này làm tỳ kheo tu đắc được thánh quả, kể đó trong cái quyển mà thọ giới của thầy bác quan trai giới của thầy Thiện Huệ có kể đó. Còn Long Dương đó, kỳ đó cái là ông mới có thằng Thông, ông mới nhớ là kiếp trước rồi, vì sao mà sanh được cái phước báo này, thấy không? Mà vì sao mà họ mà sanh xuất sang, cái là ông mới quá thành trái xoài, ông mới quá trái xoài, ông đưa cho ông tiểu phu thấy được trái này hồi xưa trái xoài nó quý lắm nha, ở trên núi nó mới có chứ ở thành phố nó không có trái này, ông thấy đặc biệt quá, ông đem do dân chôn vua, tôi ăn ngon quá, phải không? Ông Dương nói ông mới tưởng ông này là có thường xuyên, ông mới bắt ông này mỗi ngày phải kiếm xoài dân cho ông. Ông này mới ra biển ông khóc lóc, cái đầu Long Dương mới hiện ra, ông nói là ta quá hiện gì đó, thấy không? Đó rồi nếu mà ngươi lại ngươi nói với ông vua nói là ta như vậy đó ha, như hồi xưa nhờ thọ bắt ra giới mà ta được cái gì đó, nhưng mà vì cái thọ mà nó bị phạm với mặt có quay lực như này, nhưng mà vẫn là thanh súc sanh nên ta muốn thọ viên mãn cái giới này một lần nữa, thì nói ông vua để ông vua tìm cái tiền mà nạp truyền, thì cái đời đó là cái thời gọi là cách xa chánh pháp rồi, ha, nhưng cái điểm thọ giới nó mất hết trơn rồi, nó ẩn hết trơn rồi. Ông vua ông đồng mới về, ông về thì ông mới hỏi triều đình đó, thì con của ông thì đại tướng ông nhớ hồi xưa ông già mình có giữ quyển sách nào gì về cái vụ nói về cái vụ đó, mới lấy ra đưa cho ông vua. Rồi ông vua mới tìm sao mà đưa cho là con rồng đó lúc đó không có tăng nữa thì nó tự thọ thì thọ xong nó thoát kiếp đó. Đấy, trong kinh đó, trong cái kinh của thọ tắc giới của thầy Thiện Huệ đó, ông mới ghi cốt truyện đó. Bị phạm đó, thì cái phước đức nó ít thôi, nó sanh được một số phước do mình giữ được một số giới, nhưng mà cái phước đức công đức nó không có ra viên mãn hoàn toàn vậy thôi. Người phạm á thực sự đó nó bị một cái lỗi nữa, nó bị cái lỗi nữa, bị phạm giới, nó bị tội nữa, một phần bị tội, một phần công đức nó không viên mãn, tại vì do giữ mấy giới kia thì có công đức, nên đã phạm giới này nó thì bị lỗi, ha, rồi bị mất công đức về cái giới này. Đấy, ha, thành ra nó nói bây giờ thí dụ như mình phạm giới á, thì vấn đề mình sao phải biết cách xuất tội, ha, thì tốt, không có gì hết. Thành nó mới học dạy cách xuất tội á, đối kháng bao nhiêu người, ha, phải dùng pháp sám hối gì sao vậy đó, sẽ dạy. Thành học giới học đủ mấy cái gì đó, nó ra là bảy, mình học cái giới, mình học đủ bảy cái tướng gì đó mới gọi là học giới. Thành nó nói là phạm giới thì không có nghĩa là xả giới, nếu sám hối đúng cách đó thì bỏ được cái lỗi phạm giới, hoàn toàn là trở thành tỳ giới. Tại sao nên là mấy cái duyên xả giới của tỳ kheo trên đó thì còn một cái duyên nữa, cộng một cái duyên nữa, là cái duyên chánh pháp diệt đó, thì cái giới nó không có truyền giới nữa, thì giới không ai đắc nữa trơn. Chánh pháp diệt á, truyền giới không ai đắc nữa. Chánh pháp nó mất rồi, đâu có pháp nào để tu nữa mà truyền giới. Thực sự khi mà cái chánh pháp diệt á, giới nó mất trước. Sao mà giới mất trước á, thành ra lúc đó thì tự nhiên không có ai mà gọi là đúng nghĩa là tỳ giới, đúng không? Thọ đương nhiên ai cũng không có giới, nhưng mà những người nào mà trước giai đoạn giới pháp diệt đó, mà đã thọ giới rồi, sau tới cái giai đoạn của họ đó thì họ thọ giới trước giai đoạn diệt, rồi sau đó cái chánh pháp nó mới diệt, thì giai đoạn đó thì họ vẫn có giới nhưng mà họ không truyền giới được nữa. Họ truyền giới khi chánh pháp diệt rồi đó, không có truyền giới được nữa. Truyền giới cũng không ai đắc, nhưng mà cái người nào đã thọ được rồi trước giai đoạn pháp diệt đó thì chẳng có giới gì thôi. Thêm một cái duyên gì nói về cái kiến xả giới, thành ra đầu tiên là chánh pháp diệt đó, ha, là kinh điển về giới mất trước, rồi bắt đầu là kinh điển về nói về những cái về đắc nhã thiền định nó mất từ từ, nó mất hết rồi, kinh điển về nhân thừa là mất cuối cùng. Ha, bắt đầu là tới kinh điển A Di Đà là mất sao cùng á, là tại vì cái đó là bổn nguyện A Di Đà muốn lưu lại là độ sanh thôi. Thành ra kinh điển từ khó nó mất trước, nhưng mà cái giới là pháp vô lậu là nó mất trước đầu tiên. Cái đó rồi là mặt pháp rồi, đâu ai tu gì được nữa. Rồi cái bắt thiền định rồi bắt đầu là trí tuệ nó mất từ từ mất hết. Ha, thành ra những kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm rồi mấy kinh nó diệt trước á, diệt hết á. Ha, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì diệt từ từ hết á. Cái đó là thuộc về căn khí, nó không có người hợp căn khí thôi, nó không hợp căn khí thôi, chứ mình cái thời mình chưa phải là cái thời kia đột phá, không? Kinh điển nó có nhiều, nó còn vẫn còn kinh điển, nhưng mà cái căn khí không thích hợp, cái pháp luân chuyển không được vậy thôi. Nhưng mà cái nhiều mức tánh họ vẫn có, nhiều người họ đọc họ vẫn điểu ngộ như thường, nhưng cái pháp đó không có khế hợp được số đông thôi. Thẳng đó là không có người nào thấy được nguyên kinh đó nữa. Bây giờ Phật xong phần giới xong rồi, vậy giờ nói về tới phần luận chi tiết. Lần nào ông nói kỳ thị quá. Thành ra bây giờ học cái gì đó, em phải học cái đủ vậy đó. Giới có gì muốn học biết về giới đàng hoàng mới hành giới, phải học đủ mấy bảy tướng gì đó thì phải gọi là học giới. Bây giờ tướng thọ giới làm sao cho đắc chứ sở chứ thiết thì không có biết gì hết trơn á, thấy không ha? Rồi thứ nhất tướng nào là tướng nặng, tướng nào tướng nhẹ, lúc mà nặng sao nào, cái nào là phạm vào tự tánh, cái nào là không phạm tự tánh, cô không biết không gì hết trọi rồi. Rồi sao mà giữ, thấy không, mà giữ rồi mà phạm giới rồi không biết cách làm sao xức tội, làm sao hoàn tịnh, làm sao mà giữ. Thành ra cái là Phật dạy giới thì phải là dạy cho mình cái giới này, ví dụ như là về chẳng hạn như Bồ Tát giới thì nó không những giữ về thân khẩu mà phải giữ luôn cả nghiệp về tâm, nó phải kể gì chứ, thấy không? Còn cái biệt thì theo giới đó, thì nó gọi là bao nhiêu cái, nó gì thân khẩu là chánh thôi, thấy không ha? Thân khẩu gì chánh thôi, thành ra cái tất cả những giới thì theo là do phạm nghiệp, tạo nghiệp hay không tạo nghiệp đó, là do thân khẩu chứ không có luyện tâm. Tâm là thuộc về cái chi, thuộc về thiền định và trí tuệ. Học riêng trong cái Bồ Tát giới đó là cái tâm luyện ngay trong giới. Thành ra phải học cho biết để phân loại định để cho anh biết, rồi bắt đầu thành ra học giới là học gì đó.
Giới như thầy nói
vậy thôi thầy. Hả? Giới hả? Giới thì phải coi mấy sách giới. Dạ, vậy chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như để sao in quyển này rồi in quyển kia giờ duyệt tiền rồi. Hôm nay thâu được cái 3,000 mấy nè. 3,000 mấy nè. In quyển này tao giữ cho con bán thì 2,000 là nhiều rồi. Còn dư 1,000 mấy.
In qua ra bao nhiêu quyển này?
In 1,000 quyển thôi.
Dạ. Niệm Phật không chính thầy nữa đó thưa thầy. Không thầy còn...
Niệm Phật là dịch thân cái cánh văn của ông Pháp Nhiên á, ông Pháp Nhiên là khoảng 146 trang. Ha, thì nó gọi là niệm Phật chuyển trạch toàn yếu niệm Phật của ông Pháp Nhiên. Ha, rồi kèm theo cái tác phẩm của ông kia nữa. Đó, ông kia thì ông nói vậy tóm tắt cái bị nói lại. Ha, thì kèm theo quyển đó thì chắc khoảng 200 mấy rồi. 200 mấy ha. Ha, thì in nếu mà hồi xưa cái nhà in cũ mà còn thì in ra chắc cũng khoảng chừng 1,600 gì. Bây giờ nhà in nó mất rồi chắc có thể mắc hơn. À, thì mình quyên được 3,000 mấy rồi, mấy tôi tính ra để dư ra thì để mình in cái quyển mà Bồ Tát giới kinh, quyển đó dạy kỹ lưỡng lắm, dạy kỹ lưỡng lắm, thì quyển đó khoảng 400 mấy trang. À, thì sao chánh ông muốn đóng bìa chỉ, ông bìa chỉ lập cho dễ đó, nhưng mà bên Mỹ đóng bìa chỉ mắc lắm, thì bây giờ ông đang tính liên lạc ở Việt Nam, ông tính gửi Việt Nam in rồi gửi qua, mà không biết Việt Nam có thể làm được cái vụ đó không? Tại in như vậy thì không biết cho nó chính phủ cho làm không, sợ mà in phổ biến rộng là sao, thành nó đang hỏi. Thấy không? Nếu không được thì hoặc là gửi qua Đài Loan, hay là gửi Đài Loan làm thì nó đóng chỉ lập ra nó dễ. Thì cái quyển đó tôi thấy hay á, cái quyển đó nó dạy kỹ, nó dạy kỹ về lục độ, trong lục độ nó dạy thì giới, nó cũng dạy về thế nào là chỉ phạm trì gì, nó thế nào tắc giới thể, nó dạy đủ thứ hết trơn. Thì bây giờ phải coi những cái quyển như vậy đó, thì nó dạy cho mình cái nào là tội, cái nào ra tội, cái nào sao nó dạy cho mình. Thì nói này chuyên mà dạy về giới mà, quyển nó giảng giới thì phải dạy cho mình cái vụ đó chứ.
Yeah. Thấy không? Mình phải bắt buộc phải biết mình mới giữ được thầy.
Bởi tính giảng xong cái giới học này nè, nếu mà cái quyển kia mà nó ra kịp á, tại qua cái Bồ Tát giới. Chào dạy quyển đó rất lâu rồi, khoảng 400 trang. Quyển này có bao nhiêu đây à? Rồi giảng ông lại mới được hết một phần đầu tiên, phần đầu tiên chắc khoảng 15-16 trang vậy đó. Rồi có nói 12 tuần chứ giảng cho nào xong thôi. Cái chapter 2 của phần giới học, chapter 2.
Vậy là có bố tá không
thưa thầy? Không biết nữa. Tôi chỉ lo giảng thôi, giảng xong rồi đi ăn uống rồi bố tá tôi cũng quên. Tuần thứ 2 mới có tháng mới bố tá.
Tuần thứ 2.
Bây giờ nói về luận nè. Thiện nam tử chỗ nào thị xứ á, thị xứ tức là cái này là khi mà cái thị xứ ở trên thì nói về điều phục chi pháp. À, thị xứ cái này á, thì nói về cái bản mẫu. À, nhược ở chỗ nào đó à, mà Như Lai đem 11 tiết mục mà thuyết pháp thì đó là bản mẫu. Ngã dĩ thập nhất chủng tướng, 12 cái loại tướng sau đây nè, 11 loại tướng sau đây nè, để mà quyết liệu, để mà nói rõ đó. Trong này á, cái luận nghị đó tức là dùng cái nhận thức, dùng cái thức tâm của mình ha, để mà phân biệt các pháp cho một cách tường tận rõ ràng minh bạch, thế nào là thiên nhiên ngụy chánh bà gì tánh tướng gì đó ha, thì nó gọi là luận nghị quyết liễu, phân biệt để hiển thị nó cho rõ đó ha, nó gọi là quyết liễu phân biệt hiển thị chi pháp. thị danh là bản mẫu. Cái bản mẫu này đó ha, ở trên mình dịch đó ha, nó là ma đắc lý ca. Cái tiếng Phạn nó là ma đắc lý ca, trong này đó, mình coi chú thích 183 đó, nó là matrika nè. Matrika đó là nó dịch cái chữ là bản mẫu đó. Người ta mẹ gốc á. Đây là bản mẫu, tức là cái nó có công năng để sanh khởi, là mẹ để mà sanh khởi tất cả các tri thức và nhận thức. Ha, còn A Tỳ Đạt Ma thì cái đó nó gọi là duy diệu pháp rồi. Hay là đối pháp. Đối pháp đó là những cái pháp đối nghịch với cái phiền não, vậy là hướng về niết bàn, nó gọi là đối pháp. Hay là gọi là thắng pháp. Ha, thì cái đó là A Tỳ Đạt Ma. Còn U Bà Đề Xá đó, U Bà Đề Xá này nó gọi là một trong 12 cái bộ kinh. À, trong 12 cái bộ kinh đó, được gồm có gọi là kể tụng trường hàng gì đó, cái cuối cùng đó là cái bồ đề xá rồi luận nghị. À, thành ra bên Nam Tông thì thường nó dùng là duy diệu pháp. Bảo mẫu nãy dịch là duy diệu pháp hay là dùng thắng pháp. Minh Châu có dịch cái quyển là thắng pháp tức yếu luận. À, có chỗ dùng là đối pháp thì đều là danh từ của bản mẫu hết. Thì bây giờ để mình giảng về bản mẫu á, thì Phật nói là 12 cái chủng tướng, 12 loại tướng, 11 loại tướng, dùng để làm cho rõ, là minh bạch ra, quyết liễu và phân biệt cho rõ, hiển thị, tức là bày tỏ cho mình thấy rõ ràng. 11 tiết mục ấy là gì? Hà đẳng danh di thập nhất chủng tướng. 11 cái tướng đó là gì? Tướng thứ nhất, thế tục tướng, thiết giả thế tục tướng. À, ngày dịch là tiết mục thứ nhất là thế tục đế. À, tiết mục thứ hai là thắng nghĩa tướng. À, tức là dịch trong này là thắng nghĩa đế. Tiết mục thứ ba là sở duyên của các pháp bồ đề phần, tức là ngày đây là bồ đề phần pháp sở duyên tướng. Tiết mục thứ tư là hành tướng tướng. À, ngày dịch là hành tướng. Tiết mục thứ năm là tự tánh tướng. À, ngày dịch là tự tánh. Tiết mục thứ sáu là bỉ quả tướng. Bỉ là cái đó ha, là quả của cái tự tánh đó. Ha, thì dịch là quả của tự tánh. Thứ bảy là bỉ lãnh thọ khai thị tướng, là sự tiếp nhận khai thị của tự tánh. Lãnh thọ đó là tiếp nhận á, khai thị ha, bỉ là cái đó đó, cái tên đó, tức là cái tự tánh. Ngài dịch thì lãnh thọ tức là tiếp nhận và khai thị của tự tánh. Thứ một thứ tám là bỉ chướng ngại pháp tướng ha, tức là những pháp chướng ngại cái đó đó, tức là chướng ngại của tự tánh đó. Bỉ chướng ngại pháp tướng, các tướng của pháp làm chướng ngại cái tự tánh, là bỉ tùy thuận tướng. Bỉ tùy thuận pháp tướng, các pháp tùy thuận cái đó, tùy thuận tự tánh đó, thì ngài dịch là tùy thuận của tự tánh. Thứ một thứ mười mình nộp tên trước đi, rồi từ từ dưới này nó chia sẻ ra, là bỉ quá hoạn tướng. Quá là lỗi lầm á, quá hoạn là sự lỗi lầm á. À, là tướng của sự lỗi lầm về tự tánh. Bỉ là cái đó đó, là tiếng một thứ 11 là bỉ thắng lợi tướng, là sự thắng lợi đó. Cái này ít là ít lợi đó, của tự tánh. Thì ở đây đó, nó nói đầu tiên là học về thế trục đế, thắng nghĩa đế, thế và về các pháp bồ đề phần luận nghị đó. Về luận nghị đó, tức là giảng cho mình rõ về mấy cái này, cho mình có thể sự phân biệt hiển thị quyết liễu rõ ràng minh bạch. Bắt đầu là dạy về các hành tướng của mà trong các tục đế, thắng nghĩa đế và các bồ đề phần nó nương tựa vào. Ha, xong rồi giảng về tự tánh. Thì tự tánh đó, từ cái số 5 đến cái số 11 đó, là nói về tự tánh hết. Chẳng hạn như là tự tánh, nhờ quả tự tánh, và tiếp nhận khai thị của tự tánh, chướng ngại của tự tánh, tùy thuận của tự tánh, lỗi lầm của tự tánh, thắng ích của tự tánh. Vâng. Ha. Thì tức là về luận nghị, tức là giải thích rõ hết từ thế gian pháp ha, đến xuất thế gian pháp, ha, các pháp tu đạo vân vân, nó rõ ràng minh bạch, hiển thị một cách rõ ràng minh bạch cho mình. Về hành tướng, mấy cái đó là nương tựa vào cái gì để mà nó sinh hoạt được vân vân. Hay là nói về tự tánh của các pháp đó, tự tánh của thế gian pháp, tự tánh nghĩa pháp vân vân. Bây giờ bắt đầu qua tiết định 11 chi tiết ra. Tiết định 1 thế tục đế. Bây giờ nếu mà luận nghị rõ thế tục đế thì chia tục đế làm 3 phần. Hai, thế tục đế tướng giả đan tri tam, tức là có ba. Thứ nhất hay là nói về ngã chấp. Chữ ngã chấp trong này đó, nó là bút ca la đó, dịch từ bút ca la đó, mà tiếng tạo dịch ra là bổ đặc già la. Thành ra trong này nó là tuyên thuyết về bổ đặc già la. Thứ nhất là tuyên thuyết là bổ Đạt Già La, ngày Tiêu Quan dịch là nói về ngã. Nói về ngã tức là người này ngã chấp á, bổ Đạt Già La nghĩa là ngã thôi. Mà thì nếu mà ngã tức là vướng mắc vào cái chấp của ngã. Hai, thứ hai thực tế gồm có cái tướng ngã nè. Thứ hai là nói về biến kế chấp. Tuyên thuyết về biến kế sở chấp tự tánh, tướng cái tướng vọng hữu đó. Tức là chấp có đó. Cái thứ ba nói về tác dụng của các pháp, kích chư pháp tác dụng thực tế đó. Khi mà nói thế tục đế đó, tức là cái pháp ở thế gian nó chấp nhận tùy thuận thế gian mà có thì nó gọi là thế gian pháp. Khi mà nói cái pháp thế gian đó, thì có một cái là ở của mình và cái gì thuộc về mình thì gọi là cái ngã. Những cái gì nó không thuộc về mình mới bà đó sẽ dập thì gọi là cái pháp. Và cái dụng của ngã pháp còn có ba phần thế gian thì có ba phần rồi sao phân biệt thiển liễu quyết liễu cho nó rõ. Bây giờ nói về thuyết về ngã là thuyết về cái gì? Cái này thì bắt đầu là tổ luận trong kinh nó chỉ nói cái gì là hết rồi đó. Thiên nói tướng ngã đó tức là nói về tướng hữu tình, tướng về sanh mạng, tướng về nhật người trời nam nữ, Phật bạn hữu vân vân. Thì nó thuộc về ngã. Thành ra tướng ngã đa số là tướng thuộc về nó về cá thể, nó cá thể thuộc về hữu tình, cá thể thuộc về hữu tình. Trong này nó không có thấy vô tình trong này. Thì tổ nói ngã này toàn là hữu tình không à. Mệnh sanh nó cũng thuộc về hữu tình. Bổ Đạt Già La cũng thuộc về hữu tình. Nhân thiên nam nữ Phật pháp hữu, pháp hữu tức là bản pháp á. Đều là tướng hữu tình hết. Cái tay gói thuộc tướng pháp rồi. Thành ra ngã nó có chỗ nó nói tóm lại đó. Nói theo kim cang đó thì ngã xuất hiện thì gồm có ngã chúng sanh và thọ giả là ba cái con ngã. Ngã là của mình, chúng sanh là đối với mình, cái thọ giả là cái người nhận cái hành động liên quan đối với mình, thì còn có ba. Còn nói chung nói tùm lum trong rỗng vậy đó, trời người nhân thiên nam nữ Phật bà pháp hữu vân vân. Đó là gọi là nói về ngã. Mình chấp những cái tướng đó là chấp ngã hết đó. Bây giờ pháp đó thì đây là tôi nói về pháp, bản cách là pháp là thực sự nó không có thật. Do nghiệp mình mà thấy cái pháp bản cách nó có thật thôi nên gọi là biến cái sở chấp tánh tướng, biến cấp sở chấp tánh tướng, rồi tuyên thuyết về biến cấp sở chấp tánh tướng. Là Phật muốn nói ở thế gian mình là Phật nói theo mình, mà mình biến kế có ra thì Phật tùy thuận mình nói theo cái biến kế của mình thôi. Thành ra tất cả những cái biến kế chẳng như từ cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái xây thì theo nghiệp chúng sanh, mỗi chúng sanh thấy cái gì Phật nói như thế nào là biến kế thực sự trên cái chân lý á. Cái biến kế này nó hoàn toàn đó, nó gọi là chấp hoàn toàn. Chấp tức là chấp có. Thực sự trong này nó là vọng hữu, chắc có mà có một cách sai lầm á, thể nó là không có, thực sự nó không có, do nghiệp mình mà có, do hoặc mình mà có, tại vì thực sự có đối với mình chứ người khác nó không có, hay là cái loài chúng sanh khác nó không có, thành ra gọi là vọng hữu, thành ra gọi là pháp, tùy thuận thế tục đế mà nói. Rồi cái thứ ba là tác dụng cũng của các pháp, tiên thiết chư pháp tác dụng. Tác dụng của các pháp á là tác dụng trong thực các pháp này nó gồm có ngã và pháp luôn, nói chung là pháp. Chất tác dụng của hai cái tên á, tác dụng của hai cái thế thực đế đó, một cái thuộc về chúng sanh, một cái thuộc về pháp á, hay một cái thuộc hữu tình rồi cái thuộc về pháp á, đó là tác dụng. Thì tác dụng á thì nó có nếu mà của chúng sanh á gọi là năng kiến, năng văn, năng sanh, năng kiến, năng văn, năng thính, năng gì năng sở, năng đổi, năng thủ, năng tác gì đó, những cái đó thuộc về chúng sanh. Thấy không? Còn tất cả những cái pháp thì năng sanh, năng diệt, năng gì gì đó. Thấy không? Đó là những cái tác dụng. Tức là những cái pháp hoặc là pháp có sanh, pháp có diệt, pháp có cái gì đó là thuộc về pháp. Còn cái của người thì là kiến, văn, giác, tri gì đó. Năng kiến, năng văn, năng giác, năng tri, năng tác, năng gì đó thì thuộc về của người. Những tác dụng này nó là cái năng của cái loại đó có công năng gì. Thì mình nói một cái pháp để ta phân biệt thương luôn phải nói như vậy. Phải sao nói thứ nhất là cái tướng thuộc về hữu tình, tức là tướng ngã, một cái tướng thuộc vô tình của tướng pháp. Rồi một cái thì nói cái đó ra thì mình phải nói được cái công dụng của nó đó. Thì nó có là nó nói gì, nó nói về cái thế tục đế. Bây giờ nói về cái thắng nghĩa đế. Thường thường cái thế tục đế là cái pháp hữu vi, cái pháp hữu vi nó mới trở thành thế tục đế. Còn pháp vô vi á, nó vượt ngoài cái nhân duyên sinh diệt rồi thì nó thuộc về thắng nghĩa đế. Tuy nhiên cái sơ đầu tiên đó, thực đầu tiên đó, mình muốn vào thắng nghĩa đế đó thì phải nương vào thế tục đế mình vào mới được. Tại vì cái tâm của mình á, làm việc được á, làm việc trên danh từ, tên các pháp, tên cái công dụng của pháp, tên cái danh từ, tên cái nghĩa lý của pháp, tên gọi là tên là danh nghĩa, thấy không? Mà cái tâm mình khi mà nó ứng dụng danh nghĩa thế là nó phải nương vào thế tục đế. Thành ra giai đoạn đầu tiên đó mình phải từ cái phân biệt của thế gian pháp, nên nó gọi là từ cái hỗn tướng của thế gian pháp, mình dùng cái đó nó từ từ mình dẫn dụ, mình phân biệt để mình trạch ra, quyết trạch cái hữu tướng đó, mình chọn từ từ rồi mình loại từ từ mình mới đi được vô cái vô vi. Cái vô vi đó là nương vào cái pháp hữu vi mà nó thành. Thực sự vô vi cũng sai mà hữu vi nó cũng sai, hai cái pháp nó nương nhau mà thành đó. Hai cái pháp vô vi nếu mà nương vào hữu vi mà có đó, cái pháp vô vi nó quyền nhân duyên sanh thì nó không phải là pháp nhất bạn. Vô vi thật sự nó không có theo cái duyên nào hết. Thấy không? Thay khi mà nó hữu vi vô vi thì nó để tạm cho nó là nương vào cái này để hiển cái kia thôi. Thấy không? Đừng có kẹt. Thành ra sau khi mà nói về cái tướng của hữu vi pháp ha, là phân biệt chấp ngã chấp pháp công dụng của cái kia đó, thì bắt đầu nói với cái tướng của vô vi pháp, tức là rời hết phân biệt, hết tất ngã ha, hết chấp pháp, hết này kia, thì nói về thắng địa đế ha. Cái phần thứ hai tức là nói về thắng địa nghĩa đế tướng ha. Bây giờ thắng địa tế đế tướng là nói về cái gì? Nói về cái chân lý gốc ráo, chân lý như thật ha, tức là thuyết về bảy chân như. À, bảy chân như đó, bây giờ coi lại chưa, bảy chân như á, an lập chân như, rồi cái gì đó, thức tướng chân như, rồi cái gì tôi dịch đúng rồi, chân như vô tướng chân như gì đó, chân như năm sáu năm chín à, là một là chân như nơi sự lưu chuyển tức là Phật tánh nè, hai là chân như nơi các tướng tức là vô tướng nè, nhất tướng chân như nè, rồi chân như nơi sự hiểu biệt tức là di thức tánh nè. À, rồi chân như sự an lập tức là khổ thánh đế, vân vân vân, tập thánh đế, diệt đế, đạo đế, vân vân, cộng về bốn đế cộng với cái bốn cái của đại thừa nữa à, là cái chân như về Phật tánh à, chân như về vô tướng à, và chân như về di thức nữa, bốn cái chân như nữa, ba cái chân như đó cộng với khổ tập diệt đạo nữa, thành ra nó bảy chân như. Thì cái đó quý vị coi lại phần đó ha, nó sẽ chân như này nó không có thể dùng cái phân biệt trí mà vào được, mà phải dùng hai cái trí thôi mới có thể nhập vô chân như được thôi à, thành ra cái thứ nhất á là căn bản trí. Căn bản trí là cái trí hồi nào tới giờ bản thể nó không có một cái tướng nào hết, hồi nào mình sanh ra rồi nó đã có rồi, nó thanh tịnh từ hồi nào đến giờ bản thể nó không có một cái nhiễm pháp nào hết rồi đó. Nó gọi là cái Phật tánh á. Căn bản trí là cái gì nó luôn luôn nó theo của mình, nó là cái trí hồi nào bây giờ của mình, cái trí này luôn luôn nó có khuynh hướng là nó lọc các ô nhiễm, nó không có tùy thuận một cái ô nhiễm nào hết, mà nó không tùy thuận thiện pháp nào hết. Cái trí đó là sau khi mà mình, nó gọi là Phật tánh có sẵn á, hay là bên từ thiền tâm nó gọi là bản lai diệt ngộ, bản ngay diệt mục, hay là bản nguyên, cái trí bản nguyên, trí bản nhiên, tự nhiên trí, nó trí tự nhiên là sanh ra nó có là vô thủy, thì đó mình phải dùng cái đó mình tùy thuận vào cái chân như thì mới được, tại chân như nó là diễn dịch của cái căn bản trí, thành ra cái cảnh nó phải lấy cái hai chủng thắng trí mà của nó là căn bản xuất thế trí và cái trí thứ hai đó là hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là sau khi mình lọc hết tất cả nhiễm ô nó ra, mình dùng cái phân biệt mình đẩy nó ra hết nhiễm ô nó ra, thì mình được một cái trí này, đó là trí nhận biết được cái căn bản trí, hay nó là cái trí hậu đắc, thấy không? Cái trí này giống hệt cái căn bản trí thôi, nhưng mà do lọc cái nhiễm ô nên nó tùy thuận với thế gian pháp, trong cái thế gian pháp mà nó đặt được cái xuất thế gian pháp, nên cái hậu đắc trí này nó có công dụng để nó diễn đạt các pháp, thì phải dùng hai cái trí này nó có thể nhập căn chân như được, mà hai trí này thì rời phân biệt. À, khi rời phân biệt rồi đó thì nó phát sanh phân biệt, cái hậu đắc trí đó khi rời phân biệt rồi thì nó phát sanh phân biệt, nhưng mà phát sanh phân biệt này thì nó chi tiết ngôn ngữ ngôn liên lạc chúng sanh thôi, là nó không có khởi nữa, nhưng mà chúng sanh phiền não, nhưng cái trí này nó xuất hiện, cái trí này nó bắt đầu là nó hậu đắc, nó mới xuất hiện tại cái pháp thế gian mà tùy thuận chúng sanh, nó thuyết phát ngữ ngôn, nó thuyết phát hai thân vân vân, như là trước trong chư Phật sự này nè, ở trước là nó phát xuất ra hai thân, ở sau này nó phát sinh, nó phát thuyết ra kinh điển ngữ ngôn. Thì chân như nó phải tùy thuận hai trí này mới có thể thể hiện được chân như được ha, thì hai trí này đó thì nó không phải dùng lý luận mà có thể có được, mà nó thành ra cái cảnh của hai trí này không phải là cảnh của tất cả những các trí khác ha, nên nó gọi là chân, nó gọi là như, nó gọi là chân như. Chân như là phải dùng hai trí này mới liễu đạt được, thành ra chân như bản thể nó không có tướng, thành hai trí này bản thể nó là vô tướng như phân biệt, thành ra nó phải tùy thuận như vậy đó. Thì cái trí mà không có tướng không phân biệt thì mới nhận xét được cái không tướng không phân biệt, và nó chỉ có dùng hai cái chỗ này làm cái đối tượng để nhìn vô cái chân như thì mới thấy được chân như thôi. Thế cái tập hai cái này đó thì tập sao? Cái này nó có những đặc tính của nó, thứ nhất á là không có tướng, thứ hai là không có phân biệt, Bây giờ nói nhập tánh không là có ngữ ngôn là có phân biệt rồi.
Cái đó là con nói với thầy rồi. Con nói thôi chứ thầy là nhập tánh không mà nói là nhập tánh không thì là phân biệt.
Thật sự ra cái lý này nó tùy thuận và có vô phân biệt đó. Thật sự ra cái từ tầng sao trong trong pháp gia nó nói đó, cái pháp thế gian nó tạo thành là do sự phân biệt mình nó tạo, cái tâm mình nó phân biệt cái gì thì nó tạo thành ra 10 pháp giới. Tùy theo mình phân biệt theo cái loại gì thì nó sanh ra pháp giới đó, pháp giới đó là do tâm mình nó sanh hết á. Rồi giờ muốn không sanh pháp giới, không điều khiển nó pháp giới nữa, cái tâm mình phải không sanh.
Mà xong không suy nghĩ thì lại là
thành là thuộc về
không suy nghĩ không phải vô trí à, không suy nghĩ mà tâm nhẫn sáng xuống, cái gì tại ra biết như tâm không nó gọi là trong cái vô minh sinh hành á, trong cái tập nhẫn viên cái vô minh sinh hành á, vì cái mà sanh ra khởi động niệm, cái khởi động niệm á là mới sanh ra các tướng, vô minh sinh hành hành mới có danh sắc. Giờ sắc mới sanh lục nhập, mới sanh nó bắt đầu làm trong dòng sanh tử nó mới chạy. Thành ra nó bây giờ muốn minh á, muốn cho đừng có sanh trong dòng sanh tử luân hồi đó, thì tâm phải đừng khởi niệm. Không khởi niệm thì không có phân biệt được. Nhưng mà cái tâm vẫn biết, nhưng mà không có khởi niệm thôi. Chứ không biết á, nếu mà không khởi niệm mà không biết luôn, nó là tướng không tầm.
Tướng tầm đó gọi là định tỉnh chứ không phải. Vừa định nhưng mà tỉnh chứ không phải
định. Định mà chiếu. Định nó là tỉnh rồi. Định mà chiếu. Mà chiếu tức là định mà nó sáng, sáng suốt đổng triệt, nó là đổng triệt, nó trống không nhưng mà triệt biết hết. Thành ra nó nói là cái tâm mình đó, tức là mình vẫn không khởi niệm thôi, nhưng cái tâm mình nó vẫn sáng suốt vậy nè, nhưng mà nó không có khởi một cái gì hết á, không có khởi nghĩa là vẫn biết cái biết mình không khởi, thấy không? Biết thì mình không khởi, nhưng mà mình thành ra mình biết mà không khởi thì mình mới sáng suốt được, thấy không? Ngay cái không khởi mình cũng không biết luôn á, thật cái tướng đó là tướng không đạm. Thành ra thực sự nó để tùy thuận chân như thì nó khó lắm, nhưng cái kỹ thuật mà đi vào của người ta đó, đi vào thầy tinh từ đi vào cái là nhìn động tưởng không theo, tức là không sinh niệm. Động tưởng tức là cái pháp tướng nó nó sanh ra nhưng mà không sanh một cái niệm nào hết.
Thưa thầy, nhưng mà nếu mà nhìn động tưởng mà không theo, nhưng mà cái niệm mình biết động tưởng cũng là cái niệm rồi.
Thì nó biết mà cái niệm thành ra ngay cái niệm nó cũng không khởi nữa. Thì thực sự ra thành ra cái hiện tượng nó ra nó không có rốt ráo. Bây giờ còn thấy cái tướng động tưởng thấy là dở. Thực sự ra bản thể để tự nhiên. Cái bản thể tự nhiên của căn bản trí là bản thể không có niệm. Khi mình bản thể tự nhiên gì đó thì cái tâm mình phải không khởi niệm. Hay mà cái tâm mình tự nhiên có cái gì nó khởi lên, có cái gì khởi lên thì mình phải lập tức mình đừng có theo nó. Mình không có theo nó thì tự động nó mất. Nếu căn bản trí nó thường thường nó đi theo mình, cái bản thể đó là không có tự niệm. Thấy không? Thành thử lúc nào mà có niệm khởi lên đó thì mình không có theo bản thể nó nữa. Thành ra mình đừng có tùy theo nó thôi. Thấy không? Dầu nó là cái niệm này là niệm vào chân như hay là niệm vào vọng tưởng hay niệm gì đều là sai lầm hết á. Thật ra đặt cái tướng là không theo vọng tưởng cũng sai. Không, tại khi mình nói là không theo vọng tưởng thì có cái gì nó ngược vọng tưởng hay sao? Giờ có cái tướng gì mà không phải vọng tưởng thì mình theo hay sao? Cũng sai. Thực sự hoàn toàn đúng nghĩa là không khởi niệm thôi. Khởi niệm tức là bản thì không có niệm tức là tùy thuận vào cái vô sai biệt của cái tâm trí, tức là mình nhìn các pháp, nhưng mà cái tâm mình thực sự á, cái tâm mình làm cái duyên, nếu mình tác một cái niệm vào cái pháp đó mà tác một cái duyên thì cái pháp nó sanh. Nó đã đủ một số duyên rồi, thêm một cái duyên này nữa cái pháp nó sanh. Sanh là do mình tác thêm một cái duyên thì nó sanh theo mình. Không khởi thì pháp nó như vậy, nó cũng không có biến đổi, do tại mình nó không có duyên, nó không có biến được. Thành ra nói là quan trọng á, để mình tập từ từ tùy thuận chân như á, là mình tập phải tùy thuận vào cái căn bản trí. Cái bản trí hồi nào tới giờ nó có, nhưng mà nó cũng không hề thiện, không hề ác, không hề sanh khởi cái gì hết trơn, thấy không? Thành ra nhìn các pháp một cách tự nhiên, đừng sở niệm. Nhưng mà làm sao mày không khởi được, tại vì cái tâm mình á, khi có tướng là nó có khởi niệm, thấy không? Thành ra phải nhìn vào cái chỗ không là chỗ không có tướng, cái tâm mình vậy mới không khởi niệm dễ. Từ từ người ta muốn tập về cái không khởi niệm, người ta phải nhìn vào cái nào nó bao la bát ngát thuần chất, cái tướng nào để người ta sanh niệm hết đó.